Hỏi: Kính bạch hòa thượng, nhà Phật nói công và tội không được lẫn lộn với nhau. Điều này như thế nào con chưa hiểu rõ ràng, xin hòa thượng giải thích cho đệ tử rõ.
Đáp: Công và tội thật sự không lẫn lộn với nhau được. Thí dụ chúng ta trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Hạt giống dưa là nhân. Nếu nhân này không tốt thì khi gieo xuống đất sẽ thành quả không tốt. Nhân không tốt là ví dụ cho ác, nhân tốt là ví dụ cho thiện. Khi chúng ta gieo hạt giống dưa xuống đất, biết đó là giống không tốt, chúng ta lại gieo tiếp hạt giống đậu xuống, thì những hạt giống dưa kia có biến thành đậu hết không? Không thể được. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Rõ ràng công và tội không lẫn lộn được. Không phải chúng ta gieo đậu xuống nhiều thì dưa không có quả. Từng loại đều có quả riêng. Từ vô thỉ đến nay, chúng ta đã gieo trồng những nhân thiện ác. Những hạt giống này tuyệt đối không mất và lẫn lộn với nhau được. Từ nhân đi đến quả đều có duyên. Cho nên Phật nói duyên sinh là như vậy. Nhân ác chúng ta tạo quá nhiều thì chúng ta bị quả ác. Nếu muốn dứt sạch các nhân ác thì giống như hạt dưa, ta không tạo duyên cho nó phát sinh bằng cách đem hạt giống đó bỏ vào trong bình đậy lại, không cho tiếp xúc với đất, nước, không khí. Trải qua 100 năm cũng không bao giờ trổ quả vì không có duyên làm cho nó phát sinh. Nếu như Phật tử đem hạt giống ấy gieo xuống đất có đầy đủ các yếu tố như nước, ánh sáng, vân vân thì nó sinh trưởng rất tốt. Do đó, chúng ta muốn thành tựu các điều thiện thì phải gieo nhân và duyên thiện. Muốn đoạn trừ các điều ác thì phải đoạn trừ nhân và duyên ác, không cho hạt giống ác trổ quả.
Hỏi: Bạch hòa thượng, con nhìn các pháp thế gian trôi qua như mây khói, chỉ mong cuộc sống có việc làm và thu nhập ổn định là yên tâm rồi. Ngoài ra không có mong cầu gì cao xa cả. Vậy xin hỏi hòa thượng, cách suy nghĩ như vậy có đúng không? Hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Suy nghĩ của Phật tử vô cùng chính xác. Người chân chánh học Phật phải giác ngộ ở chỗ này. Đời người chỉ cần có cơm ăn áo mặc là đủ rồi, tại sao lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn đau khổ? Lúc trước chúng tôi có dịp đến Nam Dương, thấy người dân ở Mã Lai làm một ngày nghỉ 2 ngày, làm một ngày đủ ăn 3 ngày, nghỉ 3 ngày lại đi làm tiếp. Chúng tôi thấy cuộc sống của họ an nhàn và hạnh phúc vô cùng. Quý vị nghĩ xem, có người cả đời làm ăn tích chứa vô số của cải, nhưng đến khi chết thì buông tay trắng, không có một ngày được tận hưởng hạnh phúc và thành quả của mình làm ra. Quý vị thấy có uổng thay cho họ không? Không biết sau này ai sẽ dùng số tài sản đó. Cho nên chúng tôi nghĩ dân tộc Mã Lai thật thông minh. Vì vậy tôi nói với một số Phật tử rằng, các vị hãy tích cực làm việc 1 năm rồi nghỉ 2 năm. Dành thời gian 2 năm này học Phật Pháp là điều vô cùng lợi ích. Cách làm này rất hay, người thông minh nên áp dụng nó. Quyết tâm làm việc, khi xong thì buông bỏ xuống, nỗ lực tu hành trong vòng 2 năm, nhất định sẽ được nhiều kết quả hạnh phúc an lạc.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, sau khi xem xong cuốn Vãng Sinh Luận, con không muốn quan hệ giao tiếp với những người bên ngoài và cả những người trong gia đình, chỉ muốn ở nhà tịnh tu niệm Phật. Vậy xin hỏi hòa thượng, như vậy có phải là cố chấp không? Vì không làm việc giáo hóa chúng sinh, kính mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Người bước đầu học Phật, điều tốt nhất là cần phải chấp trước. Bởi vì muốn cho công phu tu tập được thành tựu thì điều quan trọng là phải chấp vào sự tu trì. Nhà nho có nói: chọn thiện cố chấp. Do đó, người sơ cơ học Phật cần phải cố chấp. Còn việc hóa độ chúng sinh thì khi nào? Đó là khi nào mình tu tập đủ định lực, không bị ảnh hưởng, bị mê hoặc bởi các cảnh duyên bên ngoài. Nếu khi tiếp duyên xuất cảnh mà bị hấp dẫn bởi ngũ dục, lục trần, tâm niệm loạn động, thì lúc đó mình tùy thuận tạo nghiệp, chứ không phải hóa độ chúng sinh. Từ xưa đến nay, những chuyện như vậy xảy ra không phải là ít. Lúc còn trẻ, khi vào trường học, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam hạn chế tối đa việc giao tiếp của chúng tôi. Cho đến khi chúng tôi 40 tuổi, Ngài cũng không cho phép chúng tôi đi ra ngoài giảng kinh. Thời gian trước 40 tuổi, chúng tôi cũng có đi giảng, nhưng chỉ là những đạo tràng ở Đài Trung. Còn ngoài thời gian học, chúng tôi vào thư viện ở Đài Trung để ôn luyện. Ngài sợ chúng tôi ra ngoài không làm chủ được chính mình, bị các duyên trần làm mê hoặc rồi bị đọa lạc. Đây là một vị thầy, một bậc thiện tri thức hết lòng quan tâm đến đệ tử. Chúng ta cần phải rõ đạo lý này, tự mình luôn nhắc nhở với chính mình, xem lại mình như thế nào. Những điều trong giới luật phải giữ lấy, chấp như vậy là việc tốt.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, đệ tử đi chùa lễ Phật, nhưng trong nhà có một người không chịu làm theo mà lại có ý kiến. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, con nên yên lặng hay nói cho họ biết, mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Nếu như Phật tử có năng lực thì có thể giải thích cho anh ta hiểu, còn nếu không thì nên yên lặng đợi nhân duyên, không nên tranh luận với họ. Bởi vì người ta chưa hiểu rõ chân tướng của sự việc thì không nên tranh luận. Ở Tân Gia Ba, các cha bên Thiên Chúa Giáo cho phép các tín đồ của mình qua tụng kinh Phật là vì họ hoàn toàn hiểu Phật Pháp, nên có một sự dung hòa rất là tốt.
Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, bình thường con không thích giao tiếp với mọi người, nhưng nếu có người quấy phá thời khóa tu tập thì con lại sinh phiền não. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, con phải nên làm như thế nào để yên tâm tu học? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Nếu họ quấy nhiễu mình thì mình nên có từ tâm một chút. Bởi họ không hiểu thì mình ôn hòa giảng giải cho họ hiểu, không nên mang những phiền não vào lòng. Chúng ta phải dùng những phương pháp khéo léo để giáo hóa họ trở thành người tốt, có thể bằng công phu tu tập của chính mình mà chuyển hóa họ.
Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, có vài học giả nói rằng văn hóa nhà Nho là văn hóa lạc cảm, còn văn hóa nhà Phật là văn hóa khổ cảm. Vậy con kính hỏi Hòa Thượng, nhân duyên ở trong đây nghĩa như thế nào?
Đáp: Không có nhân duyên gì trong việc này cả. Người nào nói những điều này có nghĩa là đối với tư tưởng nhà Nho họ không hiểu rõ ràng, còn đối với nhà Phật họ lại càng không hiểu gì. Phật giáo dạy con người ly khổ để được vui, sao nói là văn hóa khổ cảm? Lời Phật dạy họ không hiểu thì chúng ta đừng nói gì nhiều với họ.
Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, hiện tại con chỉ chuyên niệm Phật, không thích giao tiếp nói chuyện. Nhiều người nói với con rằng bạn nên lịch sự và tùy duyên, nhưng con vẫn yên lặng không nói. Nhưng có người lại cho rằng làm như vậy là tự mình đánh mất duyên lành với chúng sinh. Xin hỏi Hòa Thượng, có phải là con không có tâm từ bi, hay là do con thiếu trí tuệ?
Đáp: Điều này còn tùy thuộc vào người phát tâm. Nếu mình cảm thấy bản thân mình nghiệp chướng nặng, thiếu trí tuệ, thì chuyên tâm niệm Phật, cầu định, cầu huệ. Đây là việc làm rất tốt. Tạm thời chúng ta không kết duyên với chúng sinh, nhưng những công đức chúng ta tu hành, mỗi niệm ta đều hồi hướng cho chúng sinh. Đó chính là chúng ta kết duyên với chúng sinh. Không nhất định chúng ta phải gặp họ rồi giảng nói này kia mới gọi là kết duyên. Bởi vì đi giao tiếp dạng nói kết duyên, có đôi khi kết duyên ác, chẳng phải duyên thiện. Còn nếu đem công đức tu hành của chính bản thân mình mà hồi hướng, đó mới chính là pháp duyên thuần thiện. Đến lúc công phu của mình thuần thục, trí tuệ khai mở, thì chúng ta có thể rộng độ vô số chúng sinh. Người tu hành phải phân thành những giai đoạn để tu tập như thế mới đúng như pháp.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, nhà con xây một điện thờ Phật ở trên sân thượng, mặt tiền quay về hướng nam, còn khi lễ Phật thì xoay về hướng bắc. Nhưng các Phật tử nói với con rằng không nên xoay về hướng bắc lễ Phật. Con xin hỏi Hòa Thượng, như vậy có tội hay không? Sự việc này con cũng không biết như thế nào. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Nếu mặt nhà xoay hướng nam, khi lễ Phật mặt xoay về hướng bắc, thì nên đặt tượng ở căn giữa. Còn đặt tượng Phật lệch hai bên đông và bên tây là không đúng. Tượng Phật nhất định phải đặt ngay gian giữa, ở vị trí trên cao. Tại sao? Vì khi bước vào nhà, thấy ngay chân dung của Đức Phật thì mọi người cung kính. Trong nhà vị trí này gọi là đại vị và thượng vị. Do đó, chúng ta không nhất định phải theo một số hướng cố định, bởi vì mỗi nhà mỗi hướng khác nhau. Nhưng dù hướng nào thì cũng phải đặt tượng ở vị trí thượng vị. Vị trí này giúp chúng ta liên tưởng đó là Tây Phương. Nhà xoay hướng nào chúng ta cũng đặt như vậy, phương nào cũng là Tây Phương cả. Không cần phải phân biệt Đông, Tây, Nam, Bắc. Kinh Hoa Nghiêm có đoạn: Thiện tài đồng tử du hành đến phương Nam để tham vấn các bậc thiện tri thức. Hướng Nam ở đây không phải chỉ các hướng Đông, Tây, Bắc. Nếu nói phương Nam có các bậc thiện tri thức, vậy hướng Đông, Tây, Bắc không có sao? Vậy vì sao nói các thiện tri thức ở phương Nam? Bởi phương Nam là chỉ cho ánh sáng, quang minh. Ở trong thuyết ngũ hành, hướng Nam là quả. Quả đại biểu cho ánh sáng, ánh sáng đại biểu cho trí tuệ. Thiện tri thức là người có trí tuệ, nơi ở của các ngài gọi là phương Nam. Ngoài ra, thiện tri thức còn là những người đầy đủ phước báo, nên nơi các ngài ở còn gọi là thành phước. Do đó, phương Nam hay thành phước không phải chỉ phương hướng, mà là một nơi nào đó. Quý Phật tử chỉ có một lòng nhiệt thành thiết tha kính lễ cúng dường Phật và Bồ Tát để mong tiêu tai các ách nạn. Vậy tại sao lại có tội? Việc thờ cúng tượng Phật ở hướng Bắc hay Nam hoặc lễ lạy thì công đức vô lượng, không có lỗi gì cả.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, bạn của con và em gái đã lập gia đình, nhưng lại đi quan hệ bồ bịch bên ngoài. Xin hỏi Hòa Thượng có cách gì để khuyên họ tỉnh ngộ không? Mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Xã hội hiện nay những việc linh tinh này xảy ra tương đối nhiều. Nhưng đã là bạn bè hoặc là người thân trong gia đình thì mình nên khuyên bảo họ. Tuy nhiên, muốn khuyên họ, mình cần phải có trí tuệ, thiện xảo. Nếu không thì dễ làm tổn hại đến lòng tự trọng của họ. Lúc đó, người ta không nghe mà còn phản ứng lại thì không có tác dụng gì cả. Điều tốt nhất là nên tặng cho họ hai quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn và Kinh Thập Thiện để họ xem, may ra họ tỉnh thức. Lúc đó, từ từ chúng ta dẫn dắt họ. Nếu họ là người chân chánh tu học Phật Pháp, thì họ sẽ tự động sửa những lầm lỗi của họ.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, chồng con hay đi nhậu, uống rượu, ăn thịt. Con đã nhiều lần khuyên mà không có tác dụng. Vậy kính xin hỏi Hòa Thượng, có phương thuốc gì để giúp cho anh ấy bỏ thói quen xấu đó không? Mong Hòa Thượng giúp cho con biết.
Đáp: Có, phương thuốc đó chính là cô. Chính cô không cứu được anh ấy thì ai cứu? Mình là người học Phật, cần phải có trí tuệ, vận dụng những phương tiện thiện xảo, khéo léo và tâm nhẫn nại mới cứu anh ấy được. Anh ấy là người đáng để cho cô thực hành hạnh độ sinh đó.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, nếu trong gia đình không ai tin Phật thì làm sao có thể hoằng dương Phật Pháp? Về sau, người thân trong nhà có hậu sự gì phải làm như thế nào? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy những việc trên cho con rõ.
Đáp: Việc lớn nhất của người Phật tử là giúp đỡ tất cả chúng sinh bằng cách hoàn truyền Phật Pháp. Phật tử hãy xem mọi người là đối tượng để mình độ sinh và gieo trồng công đức, đặc biệt những người trong gia đình, vì họ là những đối tượng rất khó độ. Tuy nhiên, đã là người trong gia đình thì có nhân duyên với nhau. Nếu không có duyên thì không thể trở thành người thân thích với nhau. Vì vậy, Phật tử phải khéo léo dùng những phương tiện thiện xảo để giúp đỡ họ. Điều trọng yếu là ngay bản thân mình tu học Phật Pháp làm sao để khi mọi người nhìn vào thì thấy và cảm nhận được sự thanh thoát hiền hòa ở nơi mình, khiến họ vui vẻ, ngợi khen, thì xem như bạn đã giúp họ đến với Phật Pháp rồi. Trên con đường hóa độ chúng sinh, chúng ta phải biết áp dụng tứ nhiếp pháp mới có thể thành tựu. Nhiếp là nhiếp thọ cảm hóa chúng sinh. Đây là phương pháp rất căn bản. Người học Phật phải biết áp dụng vào đời sống của mình cho có hiệu quả, nhất là đối với người thân trong gia đình. Có như vậy mới giúp họ được, cũng chính là chúng ta thực hành hạnh bố thí. Điều quan trọng cần phải biết là không nên phê phán chỉ trích những lầm lỗi, mà phải biết khen ngợi tán dương những việc làm tốt đẹp của họ. Khi họ cảm nhận mình tu học Phật Pháp, hiếu thuận đối với cha mẹ, tôn trọng sư trưởng và các bậc tiền bối, hòa nhã với anh em, nhường nhịn người dưới, chăm lo những người tật bệnh, lúc nào bạn cũng thương yêu chan hòa với mọi người, thì họ sinh lòng cảm động mà đem lòng cầu thị học Phật. Lúc này bạn hãy đem Phật Pháp ra giảng giải cho họ hiểu. Được như thế có nghĩa là họ hoàn toàn được độ. Một người mới học Phật vừa thọ tam quy ngũ giới, khi thấy mọi người trong gia đình có sai phạm gì liền nói: không được, bạn phá giới rồi, tương lai sẽ đọa địa ngục. Những người trong gia đình sẽ nhìn người ấy như là oan gia đối đầu. Vì vậy, người học Phật cần phải có trí tuệ. Đối với người, nên nói và không nên nói những gì. Phải thận trọng trong lời nói, phải biết chừng mực. Một người học Phật chân chánh, nếu biết vận dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống, thì cả gia đình sẽ có phước thực sự. Phật tử làm thế nào để cảm hóa được mọi người đây? Đó là phải biết áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống cho khế lý, khế cơ, khế thời thì có lợi lạc thực sự.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, làm thế nào để lợi nhuận mà mình có được trong kinh doanh được hợp lý, tránh gây tạo nghiệp? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Là Phật tử, chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề này. Không luận là chúng ta làm nghề gì, nhưng lợi nhuận chúng ta làm ra nên đem cứu giúp những chúng sinh khổ nạn trên thế gian này. Chỉ cần cuộc sống của mình đơn giản, nhẹ nhàng là đủ rồi. Thực tế mà nói, chúng ta sống càng đơn giản thì đời sống càng thanh thản và nhẹ nhàng. Ở Tần Gia Ba có lão cư sĩ Hứa Triết, sống hơn 100 tuổi, nhưng cả đời không tật bệnh, tâm hồn rất thanh thản, hiền hòa, từ bi. Cuộc sống của bà rất thanh đạm, mỗi ngày ăn có một bữa, thức ăn lại đơn giản, không ăn các thức ăn có dầu mỡ, đường cùng các thứ hóa chất khác. Bà chỉ dùng toàn thứ rau quả tự tay bà trồng lấy. Quần áo cũng đơn giản, bà lượm đồ người ta bỏ đi về giặt sạch rồi mặc lại. Cư sĩ Lý Lâm Nguyên hỏi bà rằng: sao bà cụ không may một bộ đồ mới để mặc? Bà nói: tôi hàng ngày cùng sống với những người nghèo khổ, tôi mặc đồ mới thì chẳng gần gũi giúp đỡ họ được. đây đúng thật là bậc Bồ Tát, không phải là phàm phu. Phàm phu thì thích hưởng thụ, tham cầu miếng ăn, miếng uống để nuôi tấm thân bệnh tật này. Cư sĩ Hứa Triết, một đời mạnh khỏe, sống tự tại, đây là bài học giúp chúng ta thức tỉnh. Do đó, người học Phật nhất định phải rõ lý, hiểu sự. Lý sự viên dung thì sự tu học mới đúng như pháp, như lý, cả khi làm việc trong đời sống hàng ngày. Hiểu và sống có tiết độ như vậy thì vô cùng tốt.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người xưa nói tu học không nên nhìn ngó lỗi người. Sống trong một tập thể cùng tu học, nếu người bạn đồng tu của mình có sai phạm thì có nên nhắc nhở họ không? Xin hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Đây là tình đồng đạo. Lỡ ai có sai phạm thì mình nên nhắc nhở và giúp đỡ họ để cùng tiến tu. Điều quan trọng là phải có trí tuệ khéo léo khi nói năng, nhắc nhở khuyên bảo. Và điều tốt nhất là không quá 3 lần. Nếu không thì dễ làm người ta khó chịu và mất tình cảm, làm thương tổn đến lòng tự ái của họ.
Hỏi: Bạch hòa thượng, con có gặp một vị tuổi lớn và biết vị này tu hành mà không giữ giới luật, tạo các nghiệp xấu. Vậy thưa hòa thượng, có nên nói cho ông ta biết hay là nên yên lặng? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Điều tốt nhất là Phật tử không nên để ý đến chuyện này. Như vậy thì vô lượng công đức mà tâm mình được thanh tịnh. Nếu một lần mình nghĩ họ phạm giới thì chính bản thân mình phạm một lần. Một lần nghĩ họ tạo nghiệp thì một lần chính mình tạo nghiệp. Họ tạo nghiệp bằng thân và khẩu, còn Phật tử tạo nghiệp bằng ý. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng người chân chính tu hành không nhìn lỗi thế gian. Nếu như biết áp dụng lời dạy này thì sự tu tập của Phật tử nhất định được thành tựu. Con người ta vốn vô minh, khi thấy người khác có lỗi thì đem nó chứa vào tâm mình, hủy hoại và làm chướng ngăn con đường tu tập của mình, tương lai nhất định đọa vào tam ác đạo. Tâm mình không thanh tịnh đã là một lỗi rất lớn.
Hỏi: Con từng nghe hòa thượng nói bây giờ việc học tập của học sinh ở trường không mấy nghiêm túc, vậy hỏi hòa thượng, con có nên gửi con mình vào trường học hay không, hay dành thời gian học ở ngoài để con mình theo học Phật pháp? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Làm như vậy là không đúng. Suy nghĩ của Phật tử rất tốt nhưng không phù hợp với quy tắc giáo dục và pháp luật nhà nước. Nếu sự việc này bị phát hiện, Phật tử sẽ bị ngồi tù. Trừ trường hợp đặc biệt là Phật tử dẫn đến trường ghi danh cho con mình nhưng không cho con đến lớp mà cho học ở nhà. 6 năm sau, nó được đăng ký dự thi và trường phát bằng tốt nghiệp. Điều này Phật tử xem có thực hiện được hay không? Đây là chuyện không dễ. Tôi có một cách chỉ bày cho Phật tử. Ngoài thời gian cháu đến lớp, một ngày Phật tử dành 1 tiếng đồng hồ để chỉ dạy cho con mình đọc các sách thánh hiền.
Hỏi: Bạch hòa thượng, tạc tượng Phật hoặc tượng A-la-hán mà chỉ tạc tượng bán thân, nửa thân, có đúng pháp không? Kính hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Đây là việc không đúng pháp. Tạo hình tượng Phật và Bồ Tát nhất định phải tạo toàn thân, ngồi hoặc đứng. Các tranh vẽ Phật và Bồ Tát cũng vậy, phải vẽ toàn thân, không được vẽ bán thân. Vẽ bán thân là khiếm khuyết, biểu hiện cái tâm không cung kính. Quý Phật tử nên chú ý vấn đề này.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con và chồng con kết hôn với nhau, cuộc sống lúc đầu rất hạnh phúc, nhưng sau anh ấy lại ăn chơi sa đọa, đi bồ bịch ở bên ngoài. Làm sao con có thể đối diện với con người bạc tình bạc nghĩa như vậy? Anh ta biết những việc đó là sai trái nhưng không chịu sửa đổi. Làm sao khuyên giải anh ta được? kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: đây là vấn đề rất nghiêm trọng trong xã hội hiện nay. Hiện tại, ly hôn chiếm tỷ lệ càng ngày càng cao, là một hiện tượng đáng nguy. Gia đình là một cơ cấu tổ chức để hình thành xã hội. Nếu ví xã hội là thân thể con người thì gia đình như những tế bào cấu thành nên thân thể đó. Nếu thân thể phát sinh bệnh tật, mổ xẻ thì tánh mạng rất nguy. Xã hội ngày nay loạn động, lòng người bất an, đạo đức con người xuống cấp. Nguyên nhân chính là gì? Đó là do sự đổ vỡ của các gia đình. Ngày nay, việc kết hôn đã khác xưa nhiều. Nếu ngày xưa cha mẹ quyết định việc hôn nhân, cưới gả cho con cái, thì bây giờ mọi việc đã đi ngược lại. Tôn sùng tự do yêu đương dẫn đến kết quả càng tệ hơn. Ngày xưa, hiếm khi chúng ta nghe nói đến chuyện ly hôn. Điều đó có thể thấy chế độ hôn nhân thời xưa tốt hơn bây giờ rất nhiều. Làm cha làm mẹ có thương yêu con cái không? Bổn phận làm cha mẹ có nghĩ đến hạnh phúc con cái không? Cha mẹ ai cũng thương yêu và lo nghĩ đến tương lai cho con cái, nên một đời khổ nhọc nuôi dưỡng con cái. Khi còn đến tuổi trưởng thành thì tìm đối tượng để kết duyên thành vợ chồng. Đây chính là hạnh phúc cả cuộc đời của con mà cha mẹ nào cũng mong muốn cho con mình. Người lớn sống bằng kinh nghiệm, trước khi làm việc gì họ cũng dùng lý trí để phán xét mọi việc. Còn lớp trẻ bây giờ thì tự do yêu đương, phần nhiều đến với nhau bằng tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, không có sự quán xét của lý trí. Một lần tôi đến Mỹ giảng kinh, nghe một chuyện như thế này. Có một cặp vợ chồng nọ, sáng tổ chức đám cưới rất long trọng, chiều lại dẫn nhau ra tòa ly hôn. Nguyên nhân là gì? Là đến với nhau bằng tình cảm bồng bột, không có sự suy nghĩ chín chắn, tự do yêu đương, tự do đến với nhau. Điều này nam nữ trước khi kết hôn cần phải thận trọng. Thanh niên tuổi trẻ phải sống bằng trí tuệ của mình. Khi làm bạn phải có thời gian tìm hiểu từ 2 năm đến 5 năm, thậm chí đến 10 năm, sau đó mới đi đến kết hôn. Thời gian dài như thế đủ để tìm hiểu về cách sống đạo đức của cả hai, vì hai người sống với nhau một đời chứ không phải là chuyện sáng chiều. Việc này không chỉ đối với trách nhiệm gia đình mình mà còn liên quan đến thế hệ con cháu đời sau, xã hội, quốc gia và hòa bình của thế giới. Vì sao sau khi kết hôn lại phát sinh ra những vấn đề không tốt đẹp để rồi đi đến đổ vỡ hạnh phúc? Vì khi yêu nhau, việc gì hai người cùng bao dung cho nhau, không hề thấy lỗi của nhau. Giống như người xưa nói, không thấy lỗi thế gian. Nhưng khi kết hôn rồi, từ sáng đến chiều toàn thấy lỗi nhau. Như vậy thì làm sao gia đình có được hạnh phúc? Muốn có hạnh phúc trong gia đình thì phải luôn thấy những ưu điểm của nhau. Nếu thành viên nào có điều gì không tốt thì nên bao dung tha thứ. Khi chung sống, nếu thấy ai sai lầm thì khuyên nhắc, nhưng không quá 3 lần. Nếu họ không nghe thì mình nên cảm thông với thiện ý và lòng nhiệt thành, vì chí thành thì sẽ cảm thông. Người xưa nói, lòng chí thành đá cũng dở ra. Nếu lời nói của ta không làm cho đối phương cảm động thì lòng chân thành của ta còn thiếu nhiều lắm. Cho nên lời nói phải có sự chân thành. Cần phải học nhiều, giúp cho mình khai mở trí tuệ, hiểu được những cách giao tiếp cư xử khéo léo. Được như thế thì mình sẽ cảm hóa được họ.
Hỏi: Bạch Hòa Thượng, con mỏi mệt, chán ghét chuyện thị phi, không muốn tiếp tục đi làm nữa, chỉ thích ở nhà tự mình tu tập, nhưng ba má con muốn con đi làm. Vậy xin hỏi Hòa Thượng cách nào là tốt? Kính xin Hòa Thượng chỉ bày cho con hiểu.
Đáp: Phật tử nên nghe lời ba má mình. Điều tốt nhất là nên tiếp tục đi làm. Trong công việc, mình đối diện với thực tế cuộc sống, giúp mình hiểu thêm ý nghĩa và giá trị của cuộc đời. người tu Phật không xa lìa cuộc sống. Bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một đời làm công việc giáo dục, Ngài không buông bỏ công việc,